bởi ngài khổ hạnh như vậy, cho nên y của ngài mặc á thì toàn là lượng những cái giải mà của người ta bỏ trong sọt rác rồi đi đổ lại mấy cái đống rác là ngài bươi ra, ngài lượm mấy cái miếng giải còn sót lại đó về giặt tập, thế rồi mới kết lại thành cái y. Cho nên gọi là y phóng tảo đó. Tức là cái y do những cái giải, cái bùi vẽ người ta lau đó, lau chùi ở trong nhà hoặc là lau bàn ở ghế, đem bỏ lượm cái đó kết thành cái y. Thì khổ hạnh như vậy hết. Mà bây giờ nói cái y đó quý vị chịu mặc chưa? Cơm xin được ngã đó quý vị chịu ăn không? Không muốn ăn, không dám ăn. Và cái y mà lượm những cái giải đất như vậy đó kết lại làm cái y mặc thì quý vị dám đốc không? Không, cũng không dám đốc luôn. Thì như vậy mới thấy cái việc làm của ngài là một việc rất khó làm mà ngài làm được. Cho tới khi mà tuổi ngài già yếu rồi, Phật mới xem khuyên: thôi ông lớn tuổi, ông đừng đi thất thực nữa, ở tại chỗ rồi Phật tử sẽ đem đến xuống giường cho ông. Thì ngài nói không được, bởi vì con là đệ tử lớn của Phật, nếu con ở chỗ nhận cúng dường thì mai kia các thầy tỳ kheo đời sau nó đệ tử lớn của Phật mà cũng lôi thôi, cũng đi ở một chỗ thụ hưởng, cho nên con không dám, con phải đi thất thực mãi đó. Thì thấy cái tinh thần đó là rất là quý, bởi ngài mặc y thì y bằng giả hết, còn ăn thì ăn những cái thức ăn xin của những người nghèo khổ nhất. Cho nên rồi cái thân hình ngài thấy nó đẹp hơn, ăn như vậy thế nào cũng ốm cũng vậy. Rồi mặc như vậy thì thấy nó cũng là lang thang, thân thì gầy, áo đồ lang thang. Cho nên khi mà Phật đương thuyết pháp giữa đại chúng, ngài từ xa đi tới thì chen vô trong hội chúng rồi mấy vị kia lắc đầu hết, thấy ngồi cái ông này ở đâu mà lang thang quá. Ta chán nhé. Thì Phật biết ý của các thầy tỳ kheo, nghĩa là thấy ngài như vậy thì sanh tâm ngạo mạn, cho nên Phật mới kêu Ca Diếp đến đây ta chia cho nửa toàn rồi. Mà nói vậy thì chắc chúng còn chưa hiểu, cho nên ngài nói thêm: Ca Diếp, ta có những cái thiền định trí tuệ thế nào thì Ca Diếp cũng có như ta vậy. Rồi cho tới ta có bao nhiêu công đức, Ca Diếp cũng có công đức như ta vậy. Nói vậy rồi mấy thầy thì theo mới giật mình: cái ông này thật là đầy đủ phước đức, Phật nhường nửa tà cho ngồi, tức là Phật coi như là gần bằng với Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong hàng đệ tử Phật có người nào được Phật mời ngồi nửa tà không? Ngoài ngài Ca Diếp không có ai hết. Như vậy thì ngài Ca Diếp xứng đáng là tổ thứ nhất chưa? Bởi vậy nên sau đó nữa thì khi mà sắp niết bàn rồi, Phật mới ở trên hội linh sơn ngài đưa cành hoa lên, tức là toàn chúng họ đông đủ rồi, thì ngài im lặng không nói một lời, chỉ cầm cành hoa sen đưa lên rồi lấy mắt thì ngó chúng quanh hết coi. Thì dòm chúng quanh thấy ai cũng ngơ ngáo hết, chỉ tới người ta giết cái ngày nghỉ trời đó. Nhân đó thì gọi là cái từ chuyên môn mà chữ Hán gọi là niêm hoa vi tiếu, tức là niêm là cầm, hoa là cành hoa sen, vi là nhỏ, tiếu là cười, tức là cười chúng kiếm đó, gọi là vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu là cái câu chuyện như vậy. Thì như vậy cả chúng bao nhiêu người ngồi trước Phật mà Phật đưa cành hoa sen lên, chỉ có ngài Ca Diếp, khi mà Phật nhìn khắp hết chúng thấy ai cũng ngơ ngác, nhìn thấy ngài Ca Diếp thì thấy ngài Ca Diếp chúng kiếm cười, thì Phật biết ngài Ca Diếp hiểu được ý của ngài, cho nên ngang đó ngài mới truyền tâm ấn. Ngài truyền tâm ấn Rồi cái câu này là cái câu thiết yếu để cho quý vị nghe cho hiểu. Phật bảo ta có chấm pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm pháp môn màu nhiệm chẳng lập văn tự ngoài giáo lý truyền thiên nay giao phó cho ngươi. Thì như vậy Đức Phật nói ngài có cái chấm pháp nhãn tạng, tức là có một cái chấm pháp là cái kho tàng của con mắt. Tại sao vậy? Chấm pháp là kho tàng của con mắt, và cái đó cũng gọi là niết bàn, mà niết bàn diệu tâm. Diệu tâm là cái tâm màu nhiệm đó, là cái pháp môn màu nhiệm chẳng lọt văn tự, tức là không có ở trong cái chữ nghĩa, ngoài giáo lý truyền riêng, tức là giáo ngoại việc truyền. Nghĩa là như vậy, truyền ngoài giáo lý. Rồi ngày nay đó giao phó cho ngươi, trao cho ngươi, ngươi kéo gìn giữ chánh pháp này, trao truyền cao mãi, đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho anh em. Người kế ông đó là anh em, mà phải giữ truyền cao mãi. Thì quý vị mới nghe những cái chữ này thì thấy nó khó làm sao, phải không? Như vậy thì cái gì gọi là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, mà nó là cái pháp môn màu nhiệm không lập văn tự ngoài giáo lý truyền riêng, thì cái đó là cái gì? Thì chính cái chỗ này thì tôi không có giải thích chi tiết, nhưng mà tôi dẫn một câu chuyện xưa.